Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đăng Khoa từ Houston.
Dạ vâng, Đăng Khoa xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc cũng như là chị Nam Phương từ đài 1160 Dallas. Rất là vui hôm nay thì lại có cơ hội được trò chuyện cùng với giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc trong cái chương trình Kinh tế Tài chánh ngày hôm nay. Không biết là bên Dallas thế nào, nhưng mà Houston thì ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp, không có gì để phàn nàn, mát mát, không có còn quá nóng nữa. Không biết là bên nơi của giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc thì thời tiết của ngày hôm nay như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thời tiết thấy cũng trời không có nắng chan hòa nhưng mà nó hơi ui, nhưng mà chắc không mưa. Nhưng mà thật sự như anh nói, thời tiết rất là dễ chịu anh. Kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ. Rất vui làm việc với anh Đăng Khoa và cô Nam Phương.
Dạ vâng. Kính thưa giáo sư, thì như thường lệ chúng ta trước khi mà đi vào những cái vấn đề ngày hôm nay thì xin giáo sư có thể chia sẻ một chút về cái kinh tế chứng khoán thì nó có gì thay đổi không, kính thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần này kết thúc không có được tốt đẹp cho lắm. Ở Dow Jones 30 kết thúc ở mức là 33.127 điểm. Ngày thứ sáu giảm 287 điểm. S&P 500 là 4.224 giảm 54 điểm trong ngày thứ sáu. Nasdaq cũng vậy, 12.893. Russell 2000 là index của những công ty đại chúng, công ty công đại chúng, 1.681 những công ty nhỏ. Trong khi giá dầu thô lên cao, lên đến mức là 88 đô la. Giá vàng thì vẫn giữ cao và có lên cao hơn trong mấy tuần trước, là 1.993 đô la một ounce vàng. Trong khi đó công cổ phiếu 10 năm vẫn giữ cái mức rất là cao và lên cao đôi chút là 4.92%. Đại đa số sở dĩ cái thị trường chứng khoán là tất cả đều thấy cái màu nó ẩm đạm đó là vì cái viễn cảnh chiến tranh ở bên Trung Đông và cái tình hình của những công ty ngân hàng. Người ta vẫn rất là lo ngại là chiến tranh sẽ kéo dài và lan rộng ra, sẽ ảnh hưởng đến dầu hỏa, dầu khí ở trên thế giới đi vào mùa đông này. Đó là cái lý do mà sự gọi là bất ổn của giới đầu tư khi thấy chiến tranh giữa Hamas và Do Thái.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái vấn đề liên quan về Do Thái và Hamas được rất là nhiều người quan tâm, không riêng gì về cái vấn đề chiến tranh giữa hai nước mà cả về vấn đề kinh tế. Thì kính thưa giáo sư, khi mà nói về cái điều này đó, xin giáo sư có thể cho một cái khái niệm về cái kinh tế quốc gia của Israel và Do Thái cho quý khán giả có thể được biết thêm, kính thưa giáo sư.
Vâng, Do Thái như quý vị biết là một quốc gia về địa lý nó rất là nhỏ. Nó nằm ở một cái nơi chỗ mà chung quanh toàn là kẻ thù của Do Thái rất nhiều. Một quốc gia mà dân số chỉ có 9.1 triệu thôi, có nghe chưa đầy 10 triệu. Mà GDP của Do Thái, GDP của Do Thái đến 564 tỷ đô la. Mình tương phản, Việt Nam mình á, cái xứ gần 100 triệu người. Mà mấy năm nay tiến triển rất nhiều mà GDP hiện tại chỉ có 410 thôi. Mà Do Thái chỉ có 9 triệu dân mà GDP của họ là 564 tỷ đô la. Quân bình đầu, lương đầu người trung bình của Do Thái được liệt kê là trong những quốc gia tân tiến nhất toàn cầu. Bình quân lương đầu người là 58.000 đô la một năm. Và cái đời sống an sinh xã hội rất là tốt, họ lo dân rất tốt, kinh tế rất là tốt. Đây là một quốc gia mà công nghệ rất là cao và chiến tranh hiện tại họ ước đoán rằng sẽ tiêu thụ khoảng 1.5% GDP của Do Thái, có nghĩa là khoảng 70-80 tỷ đô la của Do Thái. Đây là một quốc gia mà có cái khả năng về kinh tế, ảnh hưởng chính trị và tất cả trên toàn cầu đứng thứ 10, chỉ theo sau Đức và Pháp thôi, nhưng mà khả năng về quân sự là đứng thứ 4. Chúng ta không thể tưởng tượng được Do Thái là một quốc gia với cái khả năng chiến tranh vũ khí quốc phòng ở đứng thứ 4, có nghĩa là chỉ sau Hoa Kỳ, sau Nga và sau Trung Cộng mà thôi. Do Thái khả năng về quốc phòng của họ còn cao hơn cả Đức, Pháp, Anh hay là những quốc gia cường quốc nữa thôi.
Dạ vâng, xin giáo sư có thể cho biết rằng là cái nền kinh tế của Israel là cái GDP rõ là bao nhiêu và thu, hồi nãy giáo sư cũng có nói là thu nhập đầu người, nhưng mà giáo sư cho biết rằng cái ngành nào là ngành chính và cái nào là cái ngành lớn nhất của Israel, người Do Thái ạ?
Vâng, như đã trình bày đó, GDP của Do Thái là 564-565 tỷ đô la. Những cái kinh tế chính của Do Thái là về công nghệ cao. Người ta nghĩ đến Do Thái như là một cái Silicon Valley, thung lũng Silicon của Hoa Kỳ, có nghĩa rằng những công nghệ cao nào muốn thành lập hay khởi đầu hay là được mở đầu đó đều nằm ở Do Thái cả. Và họ đến đó, họ mở những công nghệ cao và luôn luôn thành công. Những công nghệ của họ trong đó có vũ khí, về máy bay chiến đấu, về viễn thông, về thông tin, về computer, về phần mềm, là software, hay là quốc phòng, rồi ngay cả y tế và fiber optic, thuốc men và kim loại nữa. Nó đa dạng. Một cái kỹ nghệ mà họ làm rất nhiều là họ biến chế về kim cương. Thành ra đây là một quốc gia, quý vị không thể tưởng tượng, 9 triệu người mà có cái khả năng như vậy. Họ xuất cảng nhiều về kim cương, về đầu dầu quả. Đây là một cái phần đất rất nhỏ, không có tài nguyên gì cả. Về máy móc, về thuốc men, về thuốc bị y tế. Và họ xuất cảng nhiều nhất vào Hoa Kỳ là 27% và Trung Quốc là 8%. Nhưng mà ngược lại, họ nhập cảng về nguyên liệu, họ nhập cảng về máy móc từ Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ là quốc gia mà ủng hộ, liên tục ủng hộ cả mấy chục năm nay, quý vị biết rồi, là một năm khoảng 3 tỷ đô la cho Do Thái, mà toàn là về vũ khí quốc phòng không. Cũng đó là lý do mà tại sao họ đứng thứ tư trên cái khả năng về quốc phòng trên thế giới. Họ tự lực tự cường về kinh tế, họ không tùy thuộc vào Hoa Kỳ về kinh tế, nhưng mà họ tùy thuộc vào quốc phòng. Thì họ xuất cảng qua Trung Quốc là 14%, Hoa Kỳ cũng 11%. Đây là một những quốc gia mà có cái tiếng nói ảnh hưởng mạnh nhất trên toàn cầu. Sau đó là đại cương ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà nói về cái những cái mối quan hệ ngoại thương á, thì xin giáo sư có thể chia sẻ rằng là như vậy thì cái quan hệ ngoại thương của Do Thái đối với các nước ra sao? Cái đối tác thương mại chính của Do Thái là những cái quốc gia nào, xuất cảng là gì, nhập cảng là gì, kính thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất tôi xin trở lại một cái, nói thêm một cái đề tài là tại sao gọi Do Thái là một cái Silicon Valley, thung lũng Silicon. Quý vị biết tại sao Hoa Kỳ gọi là silicon là tại chất bán dẫn semiconductor là tàm loàn là dùng cái chất silicon, cho nên họ gọi là Silicon Valley là như vậy, chất bán dẫn đó. Thì những cái công ty mà lớn nhất mà của Hoa Kỳ trên thế giới mà khi bắt đầu á, mở ra những trung tâm nghiên cứu lớn nhất toàn cầu đều bắt đầu từ Do Thái. Và vì vậy cho nên cái tiếng nói của họ, ảnh hưởng của họ trên công nghệ hay là trên quốc tế rất là quan trọng. Ví dụ như những công ty lớn nhất của Nasdaq đó, trong đó có Intel nè, Microsoft nè, Apple nè, IBM nè, Google nè, HP, Cisco, Facebook, Motorola, thành ra vân vân rất nhiều. Những cái gọi khi họ mở đầu và họ mở những cái trung tâm nghiên cứu là nằm ở Do Thái. cái tiếng nói của Do Thái họ rất là khôn khéo, họ rải nó ra toàn cầu. Như quý vị thấy đó là chỉ có 9 triệu người, nhưng mà người dân Do Thái họ đầy hết trên thế giới, nhất là bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì ai cũng biết rằng những cái gọi là cái kỹ nghệ nào mà có ảnh hưởng nhất, nhiều nhất, như là Hollywood nè, hệ thống ngân hàng nè, truyền thông báo chí nè, rồi ngay cả những trong Hạ viện, Thượng viện. Không có một ứng cử viên nào đi vào Quốc hội của Hoa Kỳ, Hạ viện, Thượng viện hay cả ngay cả ứng cử viên Tổng thống mà dám mở lời gọi là chỉ trích hay là nói rằng không giúp đỡ Do Thái mà có thể ứng cử mà thành công được. Tất cả đều, nếu mà chống Do Thái thì cái lá phiếu họ, cái khả năng tài chính của họ nó sẽ tiêu diệt về cái khả năng chính trị của người đó. Thành ra cái ảnh hưởng của họ vô cùng. Không phải vậy không, ở bên Hoa Kỳ mà trên thế giới, một tiếng nói của người dân Do Thái hay là một tiếng nói của chính trị gia hay là của quốc gia Do Thái được coi là một trong những cái ảnh hưởng lớn thứ 9, thứ 10 sau tổng thống của Pháp hay là của thủ tướng của Đức hay này nọ hay là Nhật Bản. Nhưng mà cái tiếng nói của Do Thái rất là mạnh, thành ra họ khôn khéo, họ đi vô ngành nghề, những ngành nghề nào có ảnh hưởng đến chính trị, đến lá phiếu, ngành nghề nào ảnh hưởng đến ủng hộ cho Do Thái. Và cái lòng ái quốc của họ nó vô kể, hệ thống giáo dục của họ rất là tốt, họ chú trọng vào đó. Và họ cái quan trọng nhất là dân tộc tính của Do Thái, họ đi tứ xứ nhưng mà cái gọi là cái truyền thống của Do Thái họ giữ trong gia đình rất là kỹ. Đó cũng là một cái điểm son của người Việt chúng ta, giữ cái dân tộc tính mặc dù ở hải ngoại thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về những cái mối quan hệ, thì cái mối quan hệ giữa cái lực lượng lao động và quân đội, thì được biết rằng là nhiều binh sĩ dự bị là người lao động, thì khi mà họ bị gọi đi tham chiến thì có bị thiếu lao động không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Trong 9 triệu người dân của Do Thái đó, thì phân nửa là đang làm việc rồi. Có nghĩa là giờ cái dân số họ khá trẻ. Và hiện tại đó, những cái số binh lính mà gọi là trừ bị đó, reservist đó, trừ bị đó là khoảng 450.000 người. Khi mà ngày 8 tây tháng 10 đó bị Hamas thình lình tấn công và giết một cách dã man như vậy đó, thì thủ tướng đã gọi là động viên 300.000 người, những người động viên. Thì trong đó là toàn là những người đã nắm những vai trò trong kỹ nghệ, trong vừa gọi là sản xuất, trong đó bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay là ngay cả những ngành nghề là chính đều là phải bỏ công ăn việc làm đi vào quân đội cả. Thì 300.000 người mà kéo ra khỏi cái hệ thống gọi là sản xuất hay chế tạo hay là dịch vụ trong cái kinh tế chính của Do Thái, nó rất quan trọng. Nhưng mà trong quá khứ đó, mình nhìn vào đó, mỗi lần có những chiến tranh với Trung Đông đó, thì kinh tế bị trì trệ vì cái số động viên đó được đưa vào quân đội. Nhưng mà khi họ trở về đó, họ vượt vị dậy nền kinh tế rất là nhanh chóng, không phải là lâu dài. Mà cái điều mà tôi cảm thấy cái ấn tượng nhất là nhìn trên báo chí nói rằng đường dây máy bay, không biết có đúng hay thật hay không, nhưng mà nói là máy bay bay từ tứ phương mà về Do Thái bây giờ khó có mà mua được một vé máy bay nào cả, là tại người dân Do Thái mà trẻ họ đều lên máy bay, họ bay về để họ tình nguyện đánh giặc. Thật ra cái tinh thần Do Thái nó kinh khủng lắm. Nhưng mà cái số động viên 300.000 người trong một cái quốc gia nhỏ, mà những người này đó, những người động viên này theo báo chí cho biết đó, là những người đánh giặc giỏi nhất chứ không phải là những người hiện dịch. Những người hiện dịch là những người trẻ và không được huấn luyện bao lâu. Còn những người gọi là trừ bị này đó, nó ngược lại trong Hoa Kỳ, ví dụ như trừ bị thì đánh giặc không giỏi bằng những người hiện dịch. Nhưng mà ở đây Do Thái là những người đã huấn luyện năm này tháng nọ rất là kỹ. Còn những người hiện dịch là những người trẻ mới vào. Thành ra đây là những người thiện chiến mà tham gia vào chiến tranh và họ sẵn sàng bỏ công ăn việc làm để vào chiến tranh. Ảnh hưởng đến kinh tế thì chắc chắn là có, nhưng mà nó chỉ là tạm thời trong cái thời gian chiến tranh thôi thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư, khi mà ngày hôm nay chúng ta nói về Israel và Do Thái thì chắc chúng ta cũng sẽ nói qua các cái nét chính về các quốc gia, ví dụ như là Palestine, dãy Gaza và các cái nền kinh tế Ả Rập, trong đó chắc chắn chúng ta phải nói đến một quốc gia, đó là Iran, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ tôi đang trò chuyện với quý vị đây thì tôi có cái quả địa cầu, tôi đang nhìn quý vị nhìn hình dung Do Thái là một quốc gia nhỏ li ti mà nó nằm ở gọi là phía bắc á, là Âu Châu, phía nam là Phi Châu, mà nó nằm ở cái điểm mà chung quanh toàn là kẻ thù không, mà mình cũng không thể tưởng tượng là họ có thể tồn tại được. Và theo biết được á, là đó là quốc gia tuy nhỏ, vũ khí mạnh, mà theo biết không có chắc chắn lắm, nhưng mà hồ sơ cho thấy là họ có vũ khí nguyên tử, cho nên cái sự tấn công này nó lan rộng ra những quốc gia khác. Thành ra đó là cái điều quan ngại của Hoa Kỳ, của thế giới tất cả. Tổng thống Biden đã đến Do Thái, thủ tướng của Anh cũng đến. Thành ra những cái nguyên thủ quốc gia của cường quốc đều đến để mà tham khảo coi cái chiến tranh này như thế nào. Đó cũng là một cái lý do mà Hoa Kỳ đã đưa vào vùng này hai hàng không mẫu hạm gọi là lớn và tối tân nhất của Hoa Kỳ, trong mỗi chiếc đó là mấy trăm chiếc máy bay tàng hình và những máy bay mà để có thể tham chiến nếu mà Iran tham chiến và xâm nhập vào cái trường hợp mà xâm nhập nó lan rộng. Thì mình nhìn vào đó, Do Thái sở dĩ ngày hôm nay mà có cái khủng hoảng với nhóm Hamas á, cách đây mấy chục năm đó, lúc đó là tôi đã thấy rằng một cái sự thất bại cái bằng vô cùng, mà một sự ngây thơ ngu xuẩn vô cùng của tổng thống George W. Bush, ông tổng thống con đó, là một người tổng thống mà không có kinh nghiệm về ngoại giao. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà ông làm tổng thống và Hamas đã nắm quyền sau khi Hoa Kỳ với sự gọi là khuyến khích và cổ võ của tổng thống Bush nói rằng phải cho một cái bầu cử tự do ở Palestine. Mà quý vị biết đó, một quốc gia nghèo, dân trí thấp, mà nhóm Hamas là nhóm khủng bố, họ súng ống và họ có tiền và họ có súng ống được tài trợ bia răng, thì dĩ nhiên là những cái tiếng nói nó gọi là nó hùng hồn, súng đạn rồi tiền bạc rồi cho người dân, những người trẻ họ phát súng. Thì bầu cử tự do trong một cái hình thể như vậy thì Hamas lên nắm quyền, đó là một cái tai hại mà đến bây giờ nhóm Hamas vẫn giữ độc quyền từ 2007 cho tới bây giờ. Thành ra đó là một cái điều mà nó tai hại vô cùng mà Tổng thống George Bush đã làm, mà tới bây giờ vẫn ảnh hưởng. Thì cái nhóm này đó, là ở trong Palestine, quý vị nhìn vào bản đồ đó thì dải Gaza Strip nó là một phần nhỏ của ở trong Do Thái là của Palestine, nhưng mà bị gọi là phong tỏa, bị bế quan tỏa cản. Phía miền nam đó là Egypt, Ai Cập bế quan tỏa cản. Phía miền đông và bắc và ngoài biển thôi thì Do Thái bế quan tỏa cản hoàn toàn. Có nghĩa là cái vùng này 2 triệu người, chưa kể đến cái West Bank là phía bên kia. Thì vùng này á, là Hamas họ nằm rất là nhiều trong này. Đó là cái chỗ mà họ đưa những khủng bố đi vào để tấn công Do Thái. Và cái vùng này đó là mấy chục năm nay rồi là gần người dân rất là nghèo. Rồi họ sống được là nhờ nước non, thuốc men hay thực phẩm Do Thái cho đi vào mà thôi. Thì đó là một cái đường lối mà Do Thái gọi là kèm bẹp người ta quá nhiều. Và cái GDP của Palestine á, thì khoảng, để tôi coi, theo tôi thấy là khoảng 2 GDP của Palestine là 18 tỷ đô la, so với Do Thái là 564 tỷ đô la. Dân số của Palestine á, là vùng Gaza và West Bank á, là 5.4 triệu người. Và trung bình gọi là lương đầu người của Palestine là gần 3.000 đô la. Thì họ rất là nghèo. Nhưng mà súng ống họ rất nhiều vì Iran ủng hộ và tài trợ. Đây là một cái vùng mà nếu mà Iran mà tham chiến á, ở cái gọi là eo biển Hormuz á, là cái eo biển rất là nhỏ hẹp, mà đó là cái điểm mà Iran mà nếu mà họ tham chiến, họ có thể là siết chặt lại cái Strait of Hormuz á, thì đây là cái chỗ mà 1/3 gọi là dầu khí đi ra trong cái vùng OPEC, cái thông dụng Trung Đông này đi ra ngoài thế giới 1/3 gọi là dầu khí, gọi là natural gas. Và quý vị biết là Âu Châu họ tùy thuộc vào khí đốt rất là nhiều để sưởi ấm. Và 25% dầu hỏa toàn cầu đều đi qua cái eo biển của họ như này. Đó cũng là lý do tại sao hai chiếc hàng mẫu hạm và những khẩu tống hạm họ nằm sẵn ở đó để sẵn sàng chặn đứng cái sự lan rộng này. Cái sự lan rộng này đó, nó có thể xảy ra khi mà Do Thái đưa quân đội, đưa bộ binh tràn ngập vào trong cái Gaza Strip để mà tấn công đường bộ, đánh để tiêu diệt quân đội của Hamas đó. Thì Iran nói rằng họ sẽ tham chiến, nhưng mà có dám hay không là chuyện khác. Rồi cái nhóm mà gọi là khủng bố của Lebanon cũng có thể tham chiến, và của Syria cũng có thể tham chiến. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất đây đó là của Iran. Là tại vì cái eo biển mà tôi đã nói đó, là của Strait of Hormuz đó, đây là cái chỗ mà duy nhất mà nó có thể đi ra ngoài Vịnh Ba Tư, hay là đi ra Địa Trung Hải, ra biển Ả Rập hay là ra biển hơi. Thành ra đó là lý do kinh tế của Iran đó, ngoại trừ dầu hỏa thì không đáng kể. Nhưng mà gần đây họ đã sản xuất nhiều hơn rồi, sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ đã gọi là mở băng ra, không có đóng băng $6 tỷ của họ. Họ bắt đầu sản xuất dầu hỏa rồi. Và nếu mà Iran mà tham chiến thì chắc chắn là Hoa Kỳ và thế giới sẽ chế tài trở lại về cái mức dầu hỏa sản xuất của họ. Cuộc chiến này nó có thể lan rộng rất là nguy hiểm. Hiện tại thì có vẻ kềm chế, chúng ta phải chờ đợi coi như thế nào ấy.
Dạ vâng ạ, có phải rằng là Hoa Kỳ và những cái nước phương Tây sợ chiến tranh mà lan rộng là làm cho ảnh hưởng nền kinh tế phải không thưa giáo sư?
Vâng, mà nó không phải ảnh hưởng của kinh tế của thế giới hay không. Hiện tại quý vị theo thấy là chúng ta thấy nó thể hiện qua stock market rồi. Giá dầu hỏa đã lên cao khoảng 15% rồi, nhưng mà nó chưa lên đến một cái mức mà $100 một thùng dầu thô, chưa đến 110, 120 mà 150. Mà nếu mà giá dầu thô mà lên đến 150 đó, thì chuyện này nó khó có thể xảy ra lắm. Nhưng mà nếu có đó thì nguyên toàn cầu sẽ đi vào suy thoái. Hiện tại dầu hỏa của Trung Đông nó không có ảnh hưởng vào thế giới như cái thời 73, cái thời đó OPEC, cà phê của OPEC nó hoành hành. Vì bây giờ nhiều quốc gia sản xuất dầu hỏa rất nhiều, trong đó có Hoa Kỳ, trong đó có Norway, trong đó có nhiều quốc gia, Venezuela, nhiều quốc gia lắm, họ sản xuất dầu hỏa rất nhiều chứ không tùy thuộc như trong quá khứ. Nhưng mà dầu gì như vậy, cái ảnh hưởng của dầu hỏa trong cái khung cảnh một nền kinh tế rất là mong manh, khi mà nạn lạm phát đã bắt đầu gọi là thư giãn rồi. Sở dĩ kinh tế bao nhiêu quốc gia khó khăn là tại vì ngân hàng trung ương họ gia tăng tiền lãi vì nạn lạm phát. Mà nếu dầu hỏa gia tăng thì nạn lạm phát chắc chắn sẽ gia tăng. Cứ 10% mà giá dầu hỏa gia tăng thì nạn lạm phát gia tăng khoảng 0.5%, nửa có 1%, cứ 10% giá dầu hỏa gia tăng. Thành ra đó là cái điều mà nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Hoa Kỳ kinh tế hiện tại vẫn mạnh, GDP gia tăng năm nay khoảng 2.5%, không lo ngại. Mà dầu hỏa của Hoa Kỳ cũng không lo ngại vì họ có khả năng gọi là tự sản xuất và tự tiêu thụ. Nhưng mà những quốc gia như bên Âu Châu hay là những quốc gia khác ảnh hưởng nhiều. Và nó lan rộng đi đó, không phải là chỉ là ở Do Thái hay Trung Đông hay không, vì nó lan rộng đến cái khả năng gọi là hỗ trợ cho chiến tranh Ukraine và Nga. Thì bây giờ đang trong cái ngưỡng cửa rất là nguy hiểm, có thể đi vào cái tình trạng giống như Thế chiến thứ ba, là Hoa Kỳ gọi là đánh đông kích tây. Là tại vì đó, Hoa Kỳ đó, như quý vị biết, trong đệ nhị Thế chiến là đánh Đức Quốc xã ở phía bên Âu Châu, đánh trời giặc đó, rồi bên phía bên Á Châu thì lại đánh với Nhật Bản, đánh hai bên một cái Thế chiến. Thì bây giờ chuyện này nó chưa xảy ra, nhưng mà Hoa Kỳ đã hiện tại đang viện trợ cho Ukraine là $12 tỷ hiện tại, và đang gặp khó khăn vì bầu cử quốc hội hay là có thể thay đổi chính phủ gì đó mình không biết. Nhưng mà $12 tỷ vừa vũ khí vừa kinh tế, Âu Châu cũng hết sức và có sự lung lay về đó. Mà nếu mà bây giờ phải thêm vào chiến tranh của Trung Đông nữa và ảnh hưởng kinh tế, thì cái sự hỗ trợ cho Ukraine và Nga là một cái điều mà nó rất là mong manh. Chưa kể đến là phía bên Trung Quốc nữa, là cái đe dọa của Trung Quốc với Đài Loan, và họ có thể phong tỏa lợi dụng cơ hội này khi mà Hoa Kỳ dùng hết tất cả những cái khả năng quốc phòng của mình để tham chiến nếu trường hợp xảy ra Iran gọi là đi vào hỗ trợ cho nhóm này. Nhưng mà cái khả năng Iran đi vào nó cũng giới hạn, là tại vì nước này đang gặp kinh tế rất là khó khăn. Họ không muốn bị Hoa Kỳ phong tỏa trở lại 6 tỷ đô la mà vừa gửi bỏ, và chưa kể đến là hệ thống dầu hỏa nữa, và hệ thống của IOPEC hay này nọ nó cũng không có được gọi là kết hợp tuần hoàn như hồi xưa. Ví dụ như Saudi Arabia là lên tiếng tố cáo Hamas rất là mạnh mẽ, có nghĩa là Saudi không có đi theo cái nhóm của quá khích. Ai Cập cũng không có, đây chỉ có những cái quốc gia như Syria, Lebanon và Iran mà thôi. Mà ai trên thế giới đã chỉ định Hamas là nhóm gọi là khủng bố, thành ra khó có ai mà có thể đi gắn liền để mà tạo ra đoàn kết của nhóm OPEC, thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khu Hòa Lộc rất là nhiều khi mà chia sẻ những cái đề tài liên quan về chủ yếu chúng ta nói về Israel, Do Thái, các cái quốc gia Trung Đông và cái nền kinh tế quốc gia ngày hôm nay. Nhưng mà tại vì thời gian chương trình thì cũng đã gần kết thúc rồi, thì chắc là mời giáo sư tiến sĩ Khu Hòa Lộc có đôi lời đúc kết rất là nhanh và cũng như là gửi lời chào tới quý thính giả. Kính thưa giáo sư.
Vâng, một cái điểm mà tôi muốn nói thêm đó là nó ảnh hưởng đến Việt Nam. Việt Nam trong quá khứ đã mua vũ khí của Do Thái, họ vì họ không muốn tùy thuộc vào vũ khí của Trung Quốc, họ mua vũ khí của Do Thái vì trong quá khứ họ muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ mà mua không được. Thì Do Thái là một quốc gia mà họ có khả năng gọi là dùng vũ khí của Hoa Kỳ biến chế những chiến xa, những chiến đấu cơ mà còn giỏi hơn là vũ khí của Hoa Kỳ nữa. Cho nên Việt Nam đã mua vũ khí của Hoa Thái, và trong 10 năm nay họ đã mua trên 1 tỷ đô la vũ khí Do Thái, và gần đây họ có ký kết với vũ khí, mua thêm vũ khí về những tàu chiến hải quân, hay là những cái tên lửa, hay là ngay cả chế những cái súng ống để thay thế súng AK-47 của họ, đó là Do Thái đã ký kết và giúp đỡ. Thì điều này nó có thể ảnh hưởng đến Việt Nam về vũ khí tương tác với Do Thái, nhưng mà nó ngắn hạn là thôi. Vâng, tôi xin kết thúc đây một đề tài rất là lan rộng và đầy nóng bỏng, mà trình bày trong vòng nửa tiếng thì rất là khó khăn. Hy vọng đưa cho quý vị một cái nhìn tổng thể về chiến tranh của Do Thái và Hamas. Đó là một cái tình trạng rất là phức tạp mà nó đã kéo dài cả ngàn năm nay rồi, chứ không phải là mới đây. Vâng, xin kính chào.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, Nam Phương xin cảm ơn anh Đăng Khoa cùng điều hợp với Nam Phương trong cái chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau ạ. Xin chào tạm biệt tại đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khu Hòa Lộc cũng như là chị Nam Phương, và xin chúc cho mọi người một ngày cuối tuần thân như bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong một chương trình này vào lần tới.